chiều mát lòng người, như nắng trời sưởi ấm cho cây đời xanh tươi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Gió nâng khói trầm hương mang theo bóng vô thường, như sương chiều lơ lửng phan dần vào hư không. Mọi sự rất tự nhiên, mọi phật thân vô biên. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Điệu từ đầu trên mõ, bàn tay như cánh sen, nụ cười tươi hoan hỉ hỏi làm truyền bao quanh. Dáng thanh thoát vô tư, điệu nằm ngủ say sưa. Anh hào quan Bồ Tát khai tâm thánh như Lai. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Oh, cố gắng hơn nữa. Xin tất cả quý vị ngồi yên lặng để nghe ba tiếng chuông và tiếng nhạc phòng. Xin bài chúng khi nghe tiếng chuông, tất cả quý vị tập trung tâm ý tham gia thức thật, để cho tâm của tất cả quý vị trong giờ phút này được hoàn toàn yên lặng. Và sau khi tâm của quý vị được yên lặng rồi, quý vị sẽ tiếp tục học hành. Lặng lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Lặng lặng nghe, Phật tử Việt Nam trong có mặt thiền quán. Trước khi đi vào pháp thoại, xin anh Hồng nhắc lại ba điều luật đó cho các giới từ thọ bạc con trai sáng nay. Và khi mà anh Hồng nhắc lại từng điều luật thì tất cả chúng ta đều đọc, và chúng ta đọc nó bằng con mắt của thiền quán.
Mô tử vi nhà Phật thầy, xin thay mặt đọc ba điều của Phật thầy. Điều thứ nhất, em tưởng nhớ Phật.
Em tưởng nhớ Phật.
Điều luật thứ hai, em kính mến cha mẹ và phụng thạo với anh chị em.
Em kính mến cha mẹ và phụng thảo với anh chị em.
Điều luật thứ ba, em thương người và vật.
Em thương người và vật.
Thưa đại chúng, chúng ta đọc ba điều luật đó, nếu chỉ là đọc bằng ý thức thôi chưa đủ. Ta phải đọc ba điều luật đó bằng tất cả niềm tin của chúng ta, bằng tất cả cái tin của chúng ta, và bằng tất cả tuệ giác của chúng ta, thì trong ba điều luật đó ta tiếp xúc được với Phật, ta tiếp xúc được với tổ tiên ông bà nội ngoại cha mẹ của chúng ta, và chúng ta tiếp xúc được với mọi người, mọi loài của muôn. Điều thứ nhất, em tưởng nhớ Phật. Em tưởng nhớ Phật, tức là mình hướng tới đời sống của gia đình tâm linh. Trong gia đình tâm linh đó, Phật là tiêu biểu cao nhất, và trong Phật chúng ta thấy có Pháp, trong Phật chúng ta thấy có Pháp. Và qua tăng chúng có thể chúc được với Phật. Qua Tăng, chúng có thể chúc được với Pháp. Và qua Pháp, chúng có thể chúc được với Phật. Và qua Pháp, chúng có thể chúc được với Tăng. Vì vậy mà điều luật thứ nhất, an tưởng nhớ Phật, quý vị đã thấy rằng các bậc tiền bối của chúng ta, các bậc đàn anh của chúng ta đã thiết lập điều luật cho ngàn ân rất căn bản, và từ căn bản đó mà chúng ta hiểu sâu vào rồi. Nếu không có các bạn đó, chúng ta không bao giờ hiểu được sâu và rộng đối với Phật Pháp. Mà chúng ta không hiểu sâu rộng được về Phật Pháp, chúng ta không hiểu được cuộc đời là gì. Và chúng ta không hiểu được cuộc đời là gì, thì chính chúng ta cũng hiểu được ta là gì ở trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta hiểu được ta là gì ở trong cuộc đời này, và cuộc đời này là gì đối với ta, ta có được cái hiểu đó là nhờ ta có cái niềm tin đối với Phật. Và niềm tin đối với Phật không chưa đủ, mà chúng ta phải biến cái niềm tin đó trở thành hiện thực trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải biết nuôi dưỡng niềm tin đó trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Quý vị có thấy là có mấy người đổi thức ăn ngon ở trên đầu. Khi người đổi thức ăn ngon ở trên đầu, càng đi lâu chừng nào họ càng đói chừng đấy. Đói đến nỗi thì té xỉu. Và khi mà té xỉu á, thì thức ăn trên đổi trên đầu không phải là. Mấy người thấy cái người xỉu như vậy tới, hoặc sao xỉu mà đói, vì sao đói, thức ăn thì đầy không vẽ ra ngoài, sao đói, mà thì cũng đổ thức ăn trên đầu cho tôi ăn. Cộng vậy, mình đi chùa lâu rồi, mình học Phật lâu rồi, mình tin Phật lâu rồi, mà mình lường những kiến thức Phật học lâu rồi, chất đầy cả đầu. Mình tin Phật lâu rồi, đổi Phật trên đầu. Đổi Phật trên đầu, kiến thức Phật đầy cả đầu, mà vẫn khổ đau như thường, vẫn tham như thường, vẫn sân như thường, vẫn si như thường, vẫn kiêu mạn như thường, vẫn chấp ngã như thường. Cho nên tin Phật lâu ngày mà vẫn khổ đau. Học Phật thông cả ta tàng mà vẫn khổ đau. Nói Phật thao thao bất tuyệt mà được khổ đau. Tại sao khổ đau? Tại vì chỉ biết đổi Phật trên đầu mà không biết thực hành theo lời của Phật, biến lời của Phật trở thành ra đời sống của mình, biến cái niềm tin Phật trở thành ra đời sống của mình, biến cái sự hiểu biết Phật thành ra đời sống của mình. Chỉ khi nào ta tin Phật và ta biến niềm tin Phật trở thành đời sống của mình, thì khi đó ta phải có hạnh phúc, khi đó ta phải có an lạc. Còn vậy, chúng ta đổi thức ăn ngon trên đầu thì chúng ta phải đổi. Khi nào ta biết đem thức ăn ngon đó mà ăn thì mới giải quyết được cái đói của chúng ta, phải không? Cho nên có đôi người đi chùa lâu ngày thì mặt chỉ ghét luôn, sân si đủ kiểu luôn, chấp ngã đủ kiểu luôn, có không? Tại sao vậy? Tại sao mình thương Phật, mình tin Phật, mình hiểu Phật, nhưng mà mình không biến cái thương Phật đó trở thành ra đời sống của chính mình, mình không biến cái niềm tin Phật đó trở thành ra đời sống của chính mình, mình không biến cái sự hiểu biết Phật đó thành ra cái đời sống của chính mình. Cho nên mình với Phật, Phật là hai. Mà khi mình với Phật, Phật là hai thì gì? Thì Phật là Phật mà mình là mình. Vì vậy mà cái điều luật thứ nhất,
của ngàn con gia đình Phật tử e tưởng nhớ Phật. E tưởng nhớ Phật không có nghĩa là khi tới chùa chiều chủ nhật, tối chủ nhật cái chiều thứ bảy chỉ đọc lên là e tưởng nhớ Phật ở trong chánh điện, hay là trong cái buổi làm lễ đoàn nữa là xong, không phải như thế, phải không? Mà e tưởng nhớ Phật nghĩa là đi cùng tưởng nhớ Phật, đứng cùng tưởng nhớ Phật, ngồi cùng tưởng nhớ Phật, nằm cùng tưởng nhớ Phật, ăn cùng tưởng nhớ Phật, ngủ cùng tưởng nhớ Phật, làm việc cùng tưởng nhớ Phật, mở cái máy vi tính ra cùng tưởng nhớ Phật, thì khi đó Phật mới có trong trong ta và ta có trong trong Phật. Quý vị biết rằng khi mà quý vị đã tin Phật như rồi, như vậy rồi thì lúc nào ở đâu cũng khẳng định mình là con của Phật. Tôi có cái niềm tin của Phật, dù cho trời có sập, đất có lờ đi nữa, thì niềm tin của tôi đối với Phật, Phật có trong tôi có trong Phật, cái đó hề suy giảm. Như vậy thì mình sẽ biến cái điều luật này trở thành ra hiện thực trong đời sống của một chúng ta, phải không? Phải không? Quý vị thấy là các cái bậc tiền nhân của ngài đã có tuệ giác là thiết lập cái nền tảng rất vững chắc để xây dựng con người. Và vì nền tảng vững chắc đó, cho nên trong nội quy của gia đình Phật tử á, mục đích của gia đình Phật tử là đào tạo đồng niên thân thiếu niên trở thành Phật tử chân chính để đóng góp vào chi xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Cho nên đó là điều luật cực kỳ quan trọng. Mình quên Phật thì pháp mình quên luôn, tăng mình cũng quên luôn. Quên Phật, quên pháp, quên tăng thì nhớ ai? Quên Phật thì nhớ ma, phải không? Quên pháp thì nhớ ai? Quên pháp thì nhớ phiền não. Và quên tăng thì nhớ ai? Quên tăng thì nhớ những du cô du đàn của xã hội. Cho nên mình muốn thoát ra khỏi những cái tập đoàn xấu ác và đê điều của xã hội thì nhớ đến tăng. Muốn thoát ra khỏi những cái học thuyết tai hại của con người và xã hội thì nhớ đến tăng. Và muốn thoát ra những nhận thức sai lầm, những giáo chủ sai lầm thì phải nhớ tới Phật. Như vậy án tưởng nhớ Phật, quý vị đã thấy là cái điều luật thứ nhất là xây dựng gia đình tâm linh, gia đình tâm linh rất là căn bản. Và quý vị biết rằng là trong cái tu bà con trai 24 giờ của cái người tu tập bà con trai nhớ cái gì? Trong 24 giờ tu tập của người thực tập bà con trai là thực hành lục niệm. Trong đó là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên. Trong lục niệm đó, niệm Phật là tối thượng. Trong 24 giờ đó đi cùng niệm Phật, đứng cùng niệm Phật, nằm cùng niệm Phật, ngồi cùng niệm Phật, ăn cùng niệm Phật, niệm đấy phải là mình niệm cho ra tiếng, niệm hoàn toàn ở trong cái trạng thái tỉnh giác, hoàn toàn ở cái trạng thái tỉnh thức. Mình ăn mình biết mình ăn, mà cái biết mình ăn đó là thiết lập trên nền tảng của niềm tin. Uống mình biết mình uống, cái biết mình uống đó, cái biết đó thiết lập trên nền tảng của tín căn, của niềm tin. Đi biết mình đi, cái đi đó thiết lập trên nền tảng của niềm tin, của tín căn. Thở biết mình thở, cười biết mình cười, làm việc biết mình làm việc, tất cả những cái biết đó đều thiết lập trên nền tảng lý thật. Và vì vậy cho nên khi nào có niềm tin đi theo và sự tỉnh giác, khi nào có niềm tin đi theo và sự tỉnh thức, thì khi đó mình có Phật ở trong mình. Như vậy đại chúng có thấy là mình có thể tiếp xúc được với Đức Phật không? Được không? Được. Và đi hơi hợp thôi. Một tuần mình tới chùa mình chỉ đọc em tưởng nhớ Phật xong và hết. Rồi chúng xin chùa thì còn em tưởng nhớ Phật chứ không có được mà hết em tưởng nhớ Phật. Mà về nhà thì em tưởng nhớ Phật, tới học đường hết em tưởng nhớ Phật. Mà chỉ có em tưởng nhớ Phật một mấy phút ở trong khi đọc nó thôi thì quá buồn, quá nghèo, có hả? Hả? Còn nếu quý vị biết rằng là ế tưởng nhớ Phật mà lúc nào ở đâu cũng ế tưởng nhớ Phật hết, đẹp lắm. Giờ cuộc sách ra được cái học bài cho ta lại ế tưởng nhớ Phật. Mở cái chìa khóa để lên ngồi trên chiếc xe đi, cũng chắp tay lại ế tưởng nhớ Phật trước khi ngồi lên chiếc xe đi. Mở cái máy vi tính ra chắp tay lại ế tưởng nhớ Phật trước khi mở máy. Cứ thực tập đi, lúc nào ở đâu ế cũng tưởng nhớ Phật cả. Ế tưởng nhớ Phật thì ế sẽ là Phật, bởi vì Phật là có trong em. Chỉ có một cái là mình quên Phật đi thì mình là chúng sinh. Quên Phật nhiều chân nào thì mình trở thành các chúng sinh chay chân đó. Mà mình nhớ Phật chân nào thì mình chi? Mình gần Phật chân đó. Như vậy thì quý vị thấy là lên trên ngành thiểu, ngành thân thì lại thêm được thôi mà thấp dần bằng cái án tượng nhớ Phật khác. Phải anh sao? Phải anh chị Hoa? Phải không? Lên thêm chút là tưởng có oai lắm. Tại ra là thua. Thua cái điều thứ nhất của anh Hùng. Phật tự quy, Phật thả tăng và dự giới trả phá quyền. Phải này. Phải không? Nói to phải đó. Phật tự quy, Phật thả tăng và dự giới trả phá quyền. Có phải là khai kiện từ nơi cái điều luật án tự nhận được không? Phải không? Còn giống như mình học ngoài đời bỏ học á, mình lên mình học luyện thừa, mình học phương trình, tệ ra là ký từ nó cái cầm trừ những chia. Mà nếu cầm trừ những chia mà không thuộc những đời nào mà mình giải cả cái phương trình được được hết ta, thì em tưởng nhớ Phật mà tưởng không xong thì hy vọng gì đến chỗ mà Phật tự quy, Phật quả tác và dự giới đã phát hiện. Nhưng mà đã em tưởng nhớ Phật mà xong rồi á, mà hoàn thành rồi á, thì thật sự rất cũng cần phải quý Phật Pháp Tăng và dự giới đã phát nguyện. Bởi vì trong Phật có gì? Có Pháp, trong Phật có Tăng và trong Phật có giới. Đã thấy chưa? Phải này. Thì mình có thấy không? Chưa thấy hả? Được rồi, chưa thấy hả? Chưa thấy, chưa thấy. Có đôi người nói rằng là mình chỉ làm Phật tử khi tại chùa thôi. Mình chỉ làm hướng trường là khi mình cầm cái còi mình thổi mình điều khiển thôi. Còn khi mình đi ra sinh hoạt về đời ấy, mình đi tới ăn đám cưới thì mình cần phải nói mình là Phật tử. Mình cần phải nói mình là hướng trường. Nói như vậy đúng không? Nói như vậy đúng không? Bởi vì em tưởng nhớ Phật thì lâu ngày một trở thành cho những các của một người con Phật. Mà khi mà những các của người con Phật thì nó ở đâu mà có những các như thế? Ngồi vào bằng ăn nó cũng thể hiện cái những các con Phật. Chứ không phải chỉ ngồi vào bằng ăn ở nơi đồng cưới mình không cần phải thể hiện cái đó. Nói như vậy là sai. Bởi vì khi đã có những các rồi thì ở đâu cũng thể hiện cái những các của mình. Có mấy người họ tôi như thế này, thương thầy. Khi mà con ngồi còn còn chay, con còn chấp tay, con tưởng nhớ Phật được. Nhưng bây giờ con ngồi còn bằng ăn măng, thịt cá đầy, mà con chấp tay không phải như thế này, con tưởng nhớ Phật có được không thầy? Nghe chưa? Thầy nghĩ đây. Mình trả lời cho thầy vậy. Bởi vì thầy nói đó, mình tưởng nhớ Phật thì lúc nào ở đâu cũng tưởng nhớ cả ha. Thì bây giờ dọn ra một cái dĩa, một cái bữa ăn mặn với nhau như vậy, mà mình là Phật tử, mà mình chấp tay mà tưởng nhớ Phật có được không? Được không? Vì sao?
Phật
ở trong ta và ta ở trong Phật à. Thành
ra là
con có quyền tưởng Phật,
mặc
dù trước mặt con là
thức ăn ngoài nhà. Ai trả lời nữa? Con là Trúc Dung. Cô Phật, là con cũng nghĩ như vậy à. Phật ở trong ta là ở trong Phật. Tùy nhiên, ví dụ những cái gì ở dưới mắt ta cũng không phải là Phật, chỉ có Phật trong ta. Nó thức ăn mặn, ăn chay gì, nó cũng không là gì hết. Chỉ có Phật ở trong ta là ta trong Phật là đủ.
Ai với Đà Phật, Bà Thầy, cái lời của chị Vui nói thì cũng đúng, nhưng mà riêng con cảm thấy rằng khi con chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà trước mặt con đầy những thịt cá ê hề thì con thấy khó nuốt lắm mà thầy. A Di Đà Phật, bởi vì Phật á thì thương chúng sanh như con đỏ, mà cá thịt gì cũng là chúng sanh, thì chúng ta mới nhớ ơn Phật. Mà ngồi mà gặm đùi gà hay là gặm thịt vịt đó thì cũng khó coi lắm á. A Di Đà Phật, đó là ý của con ạ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Sao vậy? Sao nói đi chứ.
Con chay mà hay thịt cá hay gì đó là con không có thể thực tập. Trong tu bát con trai giới có một câu là con vì nghiệp lực coi như là không có đủ duyên để xuất gia, hoặc là vì nghiệp lực thân khẩu mình ý phát khởi ra thì tâm con vẫn là tâm Phật, nhưng đó là một lề phương tiện để nuôi sinh mạng, nhưng tâm con là vẫn là tinh khiết trong hình bóng của Đức Phật A Di Đà Phật.
Nam mô Phật, thầy cùng đại chúng. Cái câu hỏi này thì con bình thường hay gặp trong đầu con, nhưng mỗi lần mà để trong tâm con á thì con cũng ước mong ngày nào đó con chơi trường được, nhưng mà con chưa chơi trường được. Thì có những cái lúc mà mình ngồi, cái ngày mình ngồi như thế đó, thì khi mà mình cứ mỗi lần mà mình tưởng thức ăn e hè đó thì mình rất là đau buồn, tại vì mình cứ nghĩ là thế gian chúng sanh phải trả cái nghiệp, phải làm thân, thế là cái đoạn là cái chiếc đó để là mai sát thân để trả lại nghiệp cho bọn chúng ta, và chúng ta lại ăn nó rồi lại cái một chiếc nào đó chúng ta phải làm để sát thân để trả lại. Thì con chỉ khi lúc đó thì con chỉ nguyện cầu là sao cho mình sang chay được, và cầu cho đó là chúng sanh cũng sang chay được để cho đừng sát hại lẫn nhau. Và con cũng cầu niệm Phật, cầu cho những cái xác thân mà còn trên bàn, cái vong linh của nó cực lạc, đừng có sanh tử luân hồi.
Dạ con cũng có một cái ý nhỏ, khi mà ngồi trước một cái phần ăn mặn, thật sự ra thầy có nói là ở đâu mình cũng nhớ tới Phật, ở đâu mình cũng nghĩ tới Phật, thì nhớ tới Phật cũng một không chỉ để linh để tăng thêm công đức, mà mình còn để sám hối lại, cũng không phải vì cái thiện duyên mà mình lại cho mình lại ngồi với bàn ăn mặn, có thể vì một cái ác duyên nào đó mà mình hay là do cái nguyện việc để trả nợ trả nghiệp của mình, nữa là mình phải ăn cái đồ thức ăn đó, nhưng mà trong đó cũng phải nuôi lấy cái bản thân mình để mình còn có thể tiếp tục trí tuệ mình là sức khỏe để nhớ tới Phật. Thì cái việc mà con nhớ tới Phật thì ngay lúc đó thì nó có một ý nghĩa khác là con xin sám hối cái phần nghiệp tội của con gây ra, cho nên mới phải gặp cái bữa ăn này. Nhưng mà vì phải nuôi cơ thể, nuôi cái sinh mạng thì con cũng xin nguyện lấy cái tội lỗi tội trước này để mà con tiếp tục cái cuộc sống ở sau có thể làm được nhiều điều tốt hơn, có thể được sám hối nghe.
Dạ theo con thì con nghĩ thế, tại vì bản thân con là một người phàm, có là chưa quần, chưa có thoát được khỏi cái cõi đất của trần gian, nên do đó con ăn mặn. Nhưng mà con nghĩ là trong tâm con có Phật thì con ở niệm Phật. Thì con nghĩ thì đầu tiên như chị đã nói, niệm Phật mà trước mà ăn mặn thì thật là khó lúc á. Mà theo con nghĩ là từ từ mình niệm nó quen, là một cái thói quen mình sẽ chuyển nghiệp mình đi. Thì con nghĩ thấy sợ thì chắc chắn đi, một ngày nào đó mình sẽ chuyển mình ra, nó dễ dàng hơn.
Đại chúng có thấy các cầu thủ thầy lát không? Có thấy không? Khi họ ra sân cầu thủ thì họ chắp tay lại và vái nhau. Từ khi họ trở thành ra cầu thủ, và sau khi họ làm cầu thủ như vậy, họ khẳng định rằng họ là con của thầy. Có phải? Rồi quý vị có thấy là theo dõi trong khi buổi lễ Vesak tại thủ đô Hà Nội cách đây 2 năm đó, là những vị mà họ lên đọc diễn văn ở trong cái hội nghị đó, họ đi tới họ vái Đức Phật trước khi họ lên Phật để mà đọc cái diễn văn, có ba như vậy thì quý vị thấy rằng đã là có Phật thì bất cứ ở đâu lúc nào mình cũng khẳng định mình với những nhân cách đó, và cái tâm hồn đó, và cái tín ngưỡng đó. Cho nên khi mình ngồi trước một cái bữa tiệc mặn do từ thân mình tạo ra hoặc là do người khác tạo ra cho mình, thì mình lại càng tưởng nhớ Phật nhiều hơn và càng thể hiện cái nhân cách con Phật của mình nhiều hơn. Tại sao? Khi mà mình khẳng định rằng mình là có của Phật, mình có cái nhân cách có của Phật, thì mình cũng đắp cái miếng thịt đó, thì đúng là mình ăn là trong sự thương xót và xấu hổ, chứ không phải ăn để mà buông lông theo cái lòng tham của mình. Phải chưa? Đấy nè. Và khi mình ăn về sự thương xót và xấu hổ là đáng lẽ là mình không ăn kia, nhưng mà vì do nghiệp chồng của mình nhiều đời, mình chưa thoát ly được cái miếng ăn này, mình chưa thể thoát ly được các sự nuôi sống sinh mình bằng thực phẩm này, cho nên mình ăn thì mình ăn với tâm xấu hổ, với tâm thương xót và cầu nguyện cho những cái loài nào mà đang gặp tôi ăn, thì xin tất cả quý vị hãy hoan hỉ và quý vị sẽ được chuyển hóa trở thành các cái dòng máu Phật của chúng tôi, chứ không phải là cái dòng máu phục sinh. Đó là cái công hiệu do thực tập hành tưởng nhớ Phật đem lại. Và vì mình tưởng nhớ Phật như vậy, cho nên khi ăn thì lọc tham của mình á, nó không phát triển các tự do. Có phải không? Ăn mà có tưởng nhớ Phật á, thì lọc tham của mình nó phát triển các tự do mà nó được chế ngự và chuyển hóa. Quý vị hiểu không? Vì vậy cho nên khi mà mình ngồi được một cái bàn thực phẩm mà, thì mình phải chấp tay chú nguyện nhiều hơn và phải trân trọng nhiều hơn. Mấy lâu nay quý vị có thực tập vậy không? Hay của ai? Đời này thực tập nghe, thực tập nghe. Đôi khi Phật tử mà gặp quý thầy chấp tay mình chào mình thấy gì đó. Cho nên mình phải thực tập cho nó trở thành ra cái thói quen. Người lớn mà cho mình cái gì mình cũng chắp tay lại cảm ơn. Mà người nhỏ hơn mình tặng cho mình cái gì mình cũng chắp tay lại và cảm ơn. Nó đẹp lắm. Quý vị thấy có đẹp không? Quá đẹp. Cho nên mình làm cái gì cũng tự nhớ Phật hết. 24 tiếng đồng hồ thì ra đi nữa mình không được 24 tiếng đồng hồ thì mình cũng được 12 tiếng đồng hồ. Mà không được 12 tiếng đồng hồ thì mình cũng được 10 tiếng. Mà không được 10 tiếng thì cũng được 8 tiếng. Mà không được 8 tiếng thì cũng được 6 tiếng. Không được 6 tiếng thì cũng được 4 tiếng. Mà không được 4 tiếng thì cũng được 3 tiếng. Không được 3 tiếng thì cộng được 2 tiếng. Mà không được 2 tiếng thì cộng được mấy? 1 tiếng. Mà không được 1 tiếng thì ít ra cộng được nửa tiếng. Mà không được nửa tiếng thì 5 phút. Mà không được 5 phút nữa thì 1 phút cộng được. Nếu 1 phút mà mình nhớ đến Phật thì đó là cái cơ sở để mình có thể tiến tới 1 tiếng, 2 tiếng, 24 tiếng. Mà 1 phút đó có thì đúng là bệnh viện không có. Không phải. Cho nên ít ra đi nữa, mình cũng có được 1 phút. 1 phút tự nhiên. Mà khi mình nghĩ tới Phật thì chúng sinh nó sẽ có mặt ở trong này. Những cái ý niệm chúng sinh nó sẽ lắng ở trong này này. Phải không? À. Cho nên đại chúng đã thấy được cái điều luật thứ nhất chưa? Thấy chưa? À. Có phải rằng là e tưởng nhớ Phật rồi, đâu phải chỉ có e tưởng nhớ Phật không, mà chỉ cũng tưởng nhớ Phật, anh cũng tưởng nhớ Phật, cha cũng tưởng nhớ Phật, mà cũng tưởng nhớ Phật, thầy cộng tưởng nhớ Phật, mà ôn hòa thượng cộng tưởng nhớ Phật, mà thánh già dự lưu cộng tưởng nhớ Phật, cho đến thánh già A La Hán cộng tưởng nhớ Phật, các Bồ Tát mà đạt tới địa vị đắc giác cộng tưởng nhớ Phật, và Phật cộng tưởng nhớ Phật, bởi vì Phật là phải sống với cái bản giác đó hoàn toàn, phải không? Đấy. Chứ đâu phải chỉ có em tưởng nhớ Phật còn gì khỏi. Đâu phải chỉ em tưởng nhớ Phật còn ăn khỏi. Em tưởng nhớ Phật mà ăn tưởng nhớ Phật có hướng dẫn được em không? Em tưởng nhớ Phật mà ăn không tưởng nhớ Phật, ăn tưởng ăn hướng dẫn được em không? Được không? Rõ ràng nghe. Cho nên em tưởng nhớ Phật mà chị không tưởng nhớ Phật, chị hướng dẫn được em không? Rõ ràng nghe. Đừng chối nghe. Cho nên vừa nay đang còn nói với cháu, mấy em có vừa đi mà khó dài quá. Các em cũng khó dài đâu. Bởi vì chị và anh nói em tưởng nhớ Phật, mà chị và anh thì láng sang không hề tưởng nhớ Phật gì hết. Đó. Em thì ăn chắp tay lại tưởng nhớ Phật, mà anh chị thì ngồi ăn nói huyết thuyết chi địa, thì làm sao mà nói các em được, phải không? À, rõ ràng, rõ ràng nghe. À, cho nên muốn nói các em nghe thì em tưởng nhớ Phật 1 giờ thì chị và anh phải tưởng nhớ Phật 2 giờ. Cho em mà tưởng nhớ Phật 1 ngày 1 giờ, mà chỉ về anh là tưởng nhớ Phật chỉ cần 1 giờ thôi thì rõ là chỉ là anh rồi. Và khi mà chỉ không làm được gì, anh không làm được anh, gia đình mình thế nào? Suy à, hoa. Như vậy thì quý vị đã thấy được cái suy đồi của gia đình mình nằm ở chỗ nào chưa? Cái suy thoái của tổ chức gia đình Phật tử nằm ở chỗ nào chưa? Cái suy thoái của đạo Phật nằm ở chỗ nào chưa? Quý thầy dạy Phật tử tưởng nhớ Phật, quý thầy không tưởng nhớ Phật, quý thầy tưởng thời gian vào quyền lời, làm sao dạy Phật tử được, có phải không? Cho nên Phật tử tưởng nhớ Phật 1 ngày 3 tiếng đồng hồ thì quý thầy phải 1 ngày 6 tiếng đồng hồ. Bên bài chứ Sư Phật tưởng tượng nhớ Phật một ngày ba tiếng, các thầy một ngày không có tiếng nào cả. Ở chùa có đôi người cả ngày không thấy Phật, chùa nào hết. Làm sao đủ thứ trên đời? Làm sao? Làm sao cái ngôi chùa nó thành được? Và cái người mà không tưởng nhớ Phật mà là lạc đạo Phật giáo, làm sao Phật giáo nó thành được? Quý vị đã thấy được vì sao Phật giáo suy đồi chưa? Và vì sao mà Phật giáo thân thành chưa? Thấy rõ chưa? Rõ rồi. Thấy rõ điều đó cũng có nghĩa là thấy rõ được cái tác dụng, cái ấn dụng của điều luật thứ nhất của ngàn văn gia đình Phật tử Việt Nam, phải không? Xin tất cả quý vị ngồi yên, chúng ta thở vào thật sâu và thở ra từ từ để cho cái điều luật này thật sự có mặt ở trong chúng ta. Quý vị ngồi thoải mái để chúng ta tiếp tục đi vào thiền quán với điều luật thứ hai. Điều luật thứ hai là em kính mến cha mẹ và thuận thờ ra chị em. Đây là điều luật thiết lập cái nền tảng của hạnh phúc gia đình huyết thống. Thì điều luật thứ nhất là nó thiết lập cái nền tảng hạnh phúc của gia đình tâm linh, và cái điều luật thứ hai là thiết lập cái nền tảng hạnh phúc của gia đình huyết thống. Gia đình huyết thống có hạnh phúc là bởi vì con cái biết hiếu kính đối với cha mẹ, và trong gia đình huyết thống có hạnh phúc là bởi vì anh em chị em hòa thuận với nhau, thuận thảo với nhau. Không thể bảo rằng một gia đình mà con không kính trọng cha mẹ là gia đình hạnh phúc được. Và không thể bảo rằng trong gia đình mà anh chị em xung đột nhau là gia đình hạnh phúc được. Có phải không? Cho nên một cái gia đình mà trong thế gian mà hạnh phúc là gia đình đó con cái phải biết hiếu kính của cha mẹ và thuận thảo với anh chị em. Mà đất Phật kết có mặt ở trong thế gian này, đạo Phật có mặt ở trong thế gian này, trước hết là phải để con người làm cái chỗ giáo hóa. Và muốn giáo hóa cho con người tiến lên thì phải giáo hóa con người hoàn thành được những chất đạo đức căn bản ở trong gia đình của họ. Vì vậy mà điều luật thứ hai của ngành văn gia đình Phật tử Việt Nam là em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em. Như vậy thì để mà chúng ta các gia đình cha mẹ con sinh con cả ra cho đi vào sinh hoạt ở trong tổ chức gia đình Phật tử thì được huấn luyện và đào tạo những cái hạnh phúc căn bản. Và quý vị biết rằng là thì gia đình là cái hình ảnh thu hẹp của xã hội, và xã hội là cái hình ảnh phóng đại của gia đình. Một gia đình mà con được hiểu kính về cha mẹ, anh chị em được thuận thảo với nhau, gia đình hạnh phúc. Và Đức Phật nói rằng gia đình nào mà có được chất liệu như thế, đó là gia đình đó có phước báo bằng các quả trời. Trở lại gia đình nào mà con cũng có hiểu kính về cha mẹ, anh chị em cũng thuận thảo với nhau thì gia đình đó là địa ngục thiên tiên, là địa ngục ngay ở thế giới này. Và nếu chúng ta không có căn bản phước đức làm người thì chúng ta không thể tiến lên được cái phước đức của các bậc thánh của Phật được. Cho nên chúng ta muốn tiến lên cái phước báo của chư thiên, của các bậc thánh, của Bồ Tát, của Phật thì chúng ta phải có phước báo căn bản làm người. Không có căn bản phước báo làm người chúng ta khó mà tiến lên phước báo cao hơn.
Cho nên cái điều luật thứ hai mà gia đình Phật tử đối với người con rất là quan trọng, đó là xây dựng cái phước báo căn bản cho gặp người. Và từ cái phước báo đó mà tiến lên thì phước báo cao hơn, lớn hơn. Nếu mình mà không kính trọng cha mẹ mình sẽ mất phước báo. Và khi mà phước báo đã mất rồi ấy, thì mình sinh ra ở đâu cũng có cha, sinh ra ở đâu cũng có mẹ. Hoặc là mình sinh ra mẹ mình chết sớm hoặc cha mình chết sớm, mình mồ côi cả cha cả mẹ. Tất cả những cái đó là từ nó bị cắn bạc, là mình thiếu hiểu kính về cha mẹ mình, cho nên mình bị quả như thế. Và có đôi người sinh ra có chị, có em, có anh, là bởi vì mình đã từng gây cho chị mình thương tích, mình đã từng gây anh mình thương tích, mình đã từng làm cho chị mình đau khổ, mình đã từng làm cho anh mình đau khổ, mình đã từng làm cho em mình đau khổ. Do đó mà mình mất đi cái phước báo là có chị, có anh, có em. Vì vậy mà muốn có cái phước báo mình sinh ra trong gia đình có chị, có anh, có em, thì mình phải thực tập cái hành gọi là hiếu kính của cha mẹ và phụng thờ với anh chị em. Mà trong cái truyền, trong văn học bản thân của Phật giáo thường đưa ra cái câu chuyện như là không làm hiếu kính của con chim anh cụ, phải không? Là để minh họa cho cái sự hiếu kính này, cho sự phụng thờ này. Nếu mình sinh ra trong gia đình mà cha mình không có dễ thương, mẹ mình không có dễ thương, anh chị em mình không dễ thương, mình có hạnh phúc không? Mình có cái điều kiện để tu học không? Khó lắm, phải không? Cho nên mình phải sinh ra trong gia đình mà cha mình dễ thương, mẹ mình dễ thương, cha mình là một Phật tử, mẹ mình là một Phật tử, chị mình là một Phật tử, anh mình là một Phật tử, em mình là một Phật tử, thì chuyện mình trở thành một Phật tử là trong tầm tay, có phải không? Còn mình sinh ra trong gia đình cha mình Thiên Chúa, mẹ mình Tin Lành, anh mình Hồi giáo, chị mình Vô Tôn giáo, liệu rằng mình có thể trở thành một Phật tử được không? Có thể có, có thể có, nhưng mà rất khó, có phải không? Bởi vì một cái hạt giống mà sinh ra trong một cái nghịch cảnh như vậy mà khó lên lắm, có phải không? Đó, như vậy quý vị thấy là cũng giờ phút này quý vị có may mắn không? May mắn không? Trời ơi, được làm người là khó rồi, rồi sinh trong gia đình mà cha mẹ, anh chị em đều có cái niềm tin về Phật, rồi tạo điều kiện cho mình đi sinh hoạt gia đình Phật tử, rồi mình là trở thành huynh trưởng, vượt báo không? Vượt báo không? Đại vượt báo, nhưng mà chưa trở thành những huynh trưởng gia đình Phật tử rồi, đoàn sinh gia đình Phật tử rồi mà còn được thực tập đời sống xuất gia hay bộ tiếng đồng hồ, là đó mới là cực kỳ đạt vượt báo. Có những huynh trưởng ngay tu sở như là sơ con về, họ nói họ làm huynh trưởng coi cho họ không một tu mà con trai không có thực tập chánh niệm, không có ăn chay, họ thích làm huynh trưởng thôi, chẳng thích ăn chay. Cho nên huynh trưởng mà được ăn chay này, được thọ giới này, thọ bà con trai này, thọ thập thiện giới, thọ bồ tát giới này, đó là huynh trưởng viên đạt. Còn huynh trưởng kia tiếp phải là huynh trưởng viên đạt, huynh trưởng còn kém tuổi. Như vậy thì quý vị lúc giờ phút này mà ngồi được ở đây, quý vị có thấy rằng là quý vị có hạnh phúc không? Có. À có. Thì trong giờ phút này đây, quý vị phải thực hiện cái điều luật thứ hai cho nó rõ. Rõ ràng là ngày hôm nay mình đi tu bà con trai một ngày một đêm này là cho ai? Cho ai? Trước hết là mình cho cái phước báo chính mình đã có, phải nuôi dưỡng nó. Và mình sau khi mình ý thức được như vậy rồi thì mình còn nói tôi tu tập bác quan trai cho cha tôi, cho mẹ tôi, cho nên 24 giờ này tôi phải thật tập một cách miên mật, không phải cho tôi mà còn cho cha tôi, cho mẹ tôi, cho anh tôi, cho chị tôi, cho em tôi,
cho cả con cháu tôi hiện tại và tương lai nữa. Không phải không? Như vậy quý vị thấy rằng là chỉ một giờ phút ở trong bát con trai này thôi mà mình vừa ý thức trái điều tịnh giác như vậy, và mình đã biến cái điều luật thứ hai của ngài Quán Gia Định Phật tử trở thành ra hiện thực như vậy, phước đức nó trở thành vô lượng vô biên bất khả tư nghị. Quý vị có thấy rằng là quý vị đã trở thành phước đức vô lượng trong khoảnh khắc này không? Đấy. Cho nên chuyện tu không phải chuyện chơi, không phải chuyện là cứ có, không phải là chuyện đối phó, mà là đi từ cái trái tim của mình, đi từ cái phước báo của mình. Tu không phải đối phó, mà là từ cái niềm tin thâm sâu của mình đối với Phật Pháp Tăng. Bởi vì tôi tin như vậy, cho nên tôi nói như vậy, tôi nghĩ như vậy, tôi làm như vậy và tôi sống như vậy. Và chỉnh kỹ như vậy đó đã tạo ra đời sống của chính tôi, phải không? Đấy. À, tôi tin Phật như vậy, tôi nói theo lời Phật như vậy, tôi thực tập theo lời Phật như vậy, tôi sống đời sống của Phật như vậy. Cho nên cả như vậy đó chính là tôi. Và tôi đã có cái được như vậy rồi, tôi đem cống hiến cho cha tôi cống hiến cho mẹ tôi cống hiến cho chồng tôi cống hiến cho vợ tôi cống hiến cho anh em của tôi cống hiến cho thế hệ con cháu tương lai của tôi. Đó mới là hiếu kính cha mẹ và thuận thảo với anh chị em, phải chứ không phải là mình hiếu kính xuống. Cho nên sau cái giờ mà bác con trai này rồi, mình phải về như thế nào để thật sự cha mẹ mình có trong mình và mình có trong cha mẹ mình, anh chị em mình có trong mình và mình có trong anh chị em mình, con của mình có trong mình và mình có ở trong con của mình. Chúng ta chúng mà nhắm mắt lại thì chúng ta có thể nhớ và thực tập cái điều luật thứ hai này một cách sâu sắc. Bây giờ chúng ta đi qua điều luật thứ ba. Điều luật thứ ba là em thương người gặp vật. Phải không? À, em thương người gặp vật. Mình có thể thương người gặp vật được khi nào? Khi mình có sự hiếu kính với cha mẹ mình và thuận thảo với anh chị em trong gia đình mình. Và mình có thể thương người và vật được khi nào mình tưởng nhớ được Phật. Còn mình không tưởng nhớ được Phật, không kính mến và thuận thảo với anh chị em, cơ sở nào mà thương người và vật? Cho nên mình tưởng nhớ Phật có để làm gì? Để hoàn thiện đức tin của chính mình, hoàn thiện cái nhân cách cao đẹp của chính mình mọi lúc và mọi khi, bất cứ ở đâu. Cho nên mình tưởng nhớ Phật có nghĩa là từ hoàn thiện cái nhân cách của mình, hoàn thiện cái nhân cách cao quý của mình, và mình thuận thảo kính hiếu kính với cha mẹ, thuận thảo với anh chị em, là mình hoàn thiện cái tình cảm căn bản của mình. Khi cái tình cảm căn bản của mình đã có, thì khi đó mình mới bắt đầu phát khởi cái tâm từ bi, tâm đại bi đến với mọi người và muôn loài. Cho nên cái điều luật thứ ba gọi là em thương người và vật. Bởi vì thương người và vật, cho nên em không giết người. Có phải không? Thương người và vật, cho nên em không giết vật. Không giết người, không giết vật, mà còn phải tôn trọng và bảo vệ sự sống của mọi người và muôn vật, phải không? Như vậy là trở thành ranh giới thứ nhất rồi. Em thương người và vật, cho nên em không trộm của người. Em giữ gìn tài sản cho mọi người, tôn trọng và bảo vệ tài sản cho mọi người. Đó là mình đã giữ được giới thứ hai. Em thương người và vật, cho nên em không làm tổn hại danh dự của người và vật. Em thương ai đó thì em không làm cho người đó bị tổn hại. Chứ thương mà làm cho người ta tổn hại, làm cho người ta mất thánh danh, làm cho hạnh phúc gia đình của người ta mà, thì làm sao gọi là thương được? Phải, mình thương người ta thì mình phải bảo vệ tiếp hạnh cho người ta, làm cho người ta từ nơi cái chỗ nghiêng ngựa mà đứng thẳng dậy, làm cho người ta từ nơi vòng buồn mà bước lên sạch sẽ thương tho. Đó mới gọi là thương người thương vật chứ, phải không? Mà thương người thương vật như vậy, cho nên mình giữ giới thứ ba là không tà. Đúng, thì mình thương ai là mình không nỡ làm cho người đó bị tổn hại, có phải không? Đó, nếu quý vị thương thật một bông hoa, quý vị cũng bao giờ đưa cái kẹo mà cắt nó. Bởi vì khi mình cắt nó cũng đau, chứ mình đau. Khi một bông hoa mà mình cắt ra khỏi cái thân thể của nó, thò mạc của nó ngắn lại, để cho nó tồn tại như vậy thì nó dài hơn. Nhưng mà mình cắt nó thì nó sẽ ngắn lại. Mình thương ai mà mình chiếm hưởng làm của riêng thì cái hạnh phúc của người đó nó ít lại, và hạnh phúc mình cũng ít lại như chính hạnh phúc của người mình đã cắt ra khỏi gốc rễ của nó. Cho nên vì thương người là vậy mà mình giữ giới thứ ba là không có tà. Quý vị thấy có hay không, thâm thúy không, thực tế không? Và vì thương người và vật cho nên mình không nói láo, mình không lừa phạch ai hết, mình không nói cho ai bị thiệt hại, mình không nói cho ai bị đau khổ hết đó. Và mình cũng không làm cho cái con vật đó bị thương tổn. Nhớ ngày xưa có một người thợ săn rượt một con ngai. Con ngai chạy ngang qua trước mặt cục vịt băng. Người thợ săn tới hỏi vịt băng rằng: thầy có thấy con ngai chạy ngang qua đây không? Nếu quý vị là vịt băng, quý vị trả lời thế nào? Không thì nói láo, có thì ngai nó chết. Cho nên nói không cục chết mà nói có cục chết, nói không thì mình chết, nói có thì người chết. Phải không? Nói không thì mình chết với cái giới pháp mình là lại thó, mà nói có thì cũng ngã chết, thì sao gọi là bảo vệ thương người và vật được? Phải không? Như vậy thì phải nói thế nào? Nói thế nào? Có người nói em rất có mà chỉ sai được thì còn nói láo, thế nào gọi là thương người mà vật cơ? Hết chưa? Đâu đâu đâu, có chạy khỏi đi.
Qua đây tôi không thấy con
này
nào
chịu
đi
hết. Vui quá. Đó thì mình thấy cái mình chuyển thương người mà bằng cách từ nơi một cái điều luật đi vào thực tế không đơn giản chút nào. Và thì bây giờ đây này, khi mà một người thợ săn tức tới hòn một vị tăng: thầy có thấy con nai đi ngang qua đây không? Ông thấy thiệt, nhưng mà ông nói hỏi cái gì tới đây một nước đại? Còn không, tôi hỏi thầy con nai, thầy có thấy chạy ngang qua đây không? Hỏi cái chuyện đó gấp thế một nước đại. Hồi đó thờ đi, thờ đi, người ta sẽ cà phê cho uống. Rồi là nói như mình cũng là chuyện có hay không nói chuyện được không? Bởi vì nói có mình cũng chết, mà nói không mình cũng chết, phải không? Nên mình nói khi gặp gỡ ngồi thờ đi cười đi ngồi đấy thì chuyện chúng ta mình hỏi chuyện này có chuyện cá rồi vô cả em thế thì thầy cũng đã chạy chạy đâu rồi cho nên là cái chuyện mà thương người thương vật đó em bảo vệ người và bảo vệ vật phải có tình giá thật sự thông minh thật sự để thoát ra khỏi cái cảm vậy khó không có thể ra phải có trí tuệ thật sự chứ còn chúng ta chỉ đang cái kiến thức về nhị duyên một có không ra những đời này chúng ta chỉ muốn bảo vệ được cái này thì chúng ta hại cái kia chúng ta bảo vệ được người này thì chúng ta gây thiệt hại cho người kia chúng ta bảo vệ được loài này thì chúng ta lại gây thiệt hại cho loài kia quý vị hiểu không cho nên phải có cái tuệ giác và tuệ giác không đẳng thoát ly được cái có cái không để bảo vệ được và em thương người mà vật hiểu chưa em à. Và quý vị thấy là vì thực tập cái điều luật thứ ba là é thương người và vật cho nên thể khúc đời cũng không được rồi không sử dụng độc tố gây tê liệt ý thức của mình ngay cả những phim ảnh mà làm cho mình tê liệt ý thức ngay cả những cảm giác làm cho mình tê liệt ý thức thì mình còn không sử dụng bởi vì con người mà tê liệt ý thức rồi làm sao có khả năng bảo vệ người của mình làm sao thương người của mình được lòng lợi thì cái này là cái kia làm sao thương được vì vậy cho nên muốn thực tập được cái điều luật thứ ba của ngài quán gia đình phật tử thì chúng ta phải thọ trì năm điều và chính thọ trì và duy trì được năm giới đó chúng ta mới trọn vẹn ba điều luật của chúng ta thấy không đấy à và như vậy là quý vị thấy này điều luật thứ ba là em thương người và vật có nghĩa là nói thân con người hiện tại là chúng ta có khả năng bảo vệ được môi sinh của chúng ta chúng ta đang thương yêu trái đất của chúng ta là chúng ta đang thương mọi người và mọi loài của chúng ta dân chủ nhân quyền mọi quyền nằm nơi em thương người và vật khác hiểu chưa bảo vệ trái đất bảo vệ hành tinh này là cái chỗ em thương người và vật khác cho nên không thực tập được cái điều luật é thương người và vật nói gì đến chuyện bảo vệ dân chủ những quyền bảo vệ tự do tín ngưỡng có cho nên anh phải thương người và vật phải thương con người cho nên phải bảo vệ cái đức tin cho họ phải tôn trọng cái đức tin cho họ và vì người ta hiểu ngang đó có tin ngang đó thì mình thì có một phần bảo vệ và nâng họ lên để trở thành chánh tín hiểu chưa mà trước khi nâng họ lên đừng xúc phạm đến niềm tin của họ bởi vì nâng họ lên xúc phạm niềm tin của họ thì bao giờ nâng họ lên được và muốn nâng cái niềm tin họ lên mà khống chế cái niềm tin của họ thì cũng nâng họ lên được cho nên quý vị thấy rằng là cái điều luật thứ ba của ngành quán gia đình phật tử quan trọng không quan trọng không rất quan trọng bảo vệ môi trường môi sinh đó là em thương người của mình quý vị mà muốn đi bảo vệ cái chùa Già Lam này thì quý vị phải bảo vệ cái gì bảo vệ cái gì làm thế nào để bảo vệ cái chùa Già Lam này làm thế nào để mình bảo vệ cái tổ viện Gia Lát này làm thế nào để mình bảo vệ cái tổ chức gia đình Phật tử làm thế nào để mình bảo vệ đạo Phật đó là vấn đề mà cái điều luật thứ ba của ngành quán gia đình Phật tử cống hiến cho ta tin và cái tuệ nhạc đó qua con mắt thiện của ta cho nên cái buổi nhạc này mà chân đến người không được là đáng lẽ là cả huynh trưởng toàn quốc trở về phải học tập lại ba cái điều này mình muốn bảo vệ này mình phải biết bảo vệ những người cũng phải mình những cái cũng phải mình mới là bảo vệ mình không chỉ đâu phải là mình nhưng mà mình không bảo vệ không khí thì mình không bảo vệ được, phải không? Dòng sông Sài Gòn đó phải là mình, nhưng mà dòng sông Sài Gòn bị ô nhiễm thì liệu mình có tồn tại được không? Cho nên chúng ta muốn bảo vệ chúng ta phải biết bảo vệ dòng sông Sài Gòn đừng ô nhiễm. Chúng ta muốn bảo vệ chúng ta phải bảo vệ cái không khí đừng để ô nhiễm. Đó là thương người, đó là bảo vệ người và vật phẩm thời gian và địa. Chúng ta muốn bảo vệ tu viện nhà lam này, chúng ta phải bảo vệ bằng cách nào? Muốn bảo vệ tu viện nhà lam này không có nghĩa là chúng ta đi nói xấu cả tu viện khác, phải không? Bởi vì nhân quả rõ ràng, không đời nào mình đi nói xấu người ta mà người ta là thương mình và bảo vệ mình hết. Mình đi nói xấu người ta có nghĩa là mình đang yêu cầu người ta nói xấu mình đi. Bởi vì ngu si vô trí như vậy, cái thế gian này máu thành lửa, hạnh phúc trở thành đau khổ, niềm tin trở thành thất vọng, con người trở thành cầm khổ vì cho vui. Cho nên chúng ta muốn bảo vệ tu viện và nước Việt Nam này thì chúng ta tôn trọng những gì mà các tu viện khác đã có, đang có và sẽ có. Và muốn bảo vệ tu viện và nước Việt Nam này, chúng ta phải bảo vệ cái đường này. Cái đường nếu mình vô đây được không? Không được thì đâu, chúng ta không thể bảo đây được. Cho nên muốn bảo vệ cái sân chùa thì bảo vệ không được đi thôi. Cái con đường đi vô chùa nhớ thì sân chùa phải nhớ, sân chùa nhớ thì trong chùa tống phải nhớ, phải không? Cho nên muốn bảo vệ tu viện Quảng Hương Giả Lan thì chúng ta phải bảo vệ những cái không phải tu viện Quảng Hương Giả Lan. Chúng ta muốn bảo vệ tổ chức gia đình Phật tử thì chúng ta phải bảo vệ và nuôi dưỡng tiếp xúc với những cái không phải là tổ chức gia đình Phật tử, như là gì? Như những ngoại đạo. Bởi vì khi ta tiếp xúc với những người ngoại đạo, ta chăm sóc họ, họ hỏi anh này tính ai mà dễ thương rồi hè, chị này thương ai, tính ai mà dễ thương rồi hè, em này do ai hưởng dịch mà dễ thương rồi hè, chị này là hướng dẫn gia đình Phật tử đó, anh này là hướng dẫn gia đình Phật tử đó, em này là được giáo dục gia đình Phật tử đó. Cho nên cái dễ thương của gia đình Phật tử bắt đầu có mặt đến cái người kia, và người ta cảm tình với mình. Và khi ta cảm tình với mình thì ta mới tới với mình, ta học mình và ta không còn được thả mình, phải chưa? Muốn bảo vệ đạo Phật thì phải chăm sóc những người không phải đạo Phật. Điều này không phải là nghĩa lý, điều này là sự thật, là sự thật của lịch sử quyền giả của Đức Phật và một sự thật trong đời sống của một chúng ta. Quý vị thấy đề từ của Đức Phật của chúng ta toàn là những giáo sĩ, những triết gia của Bà La Môn và những người ngoại đạo hết. Nhưng mà khi nghe Đức Phật giảng hướng dẫn và thấy những cái của Phật, và thấy phong thái của Phật, và thấy trí tuệ của Phật, và thấy tâm từ bi rộng lớn của Phật, họ ngồi đến chân Phật, cảm nhận được cái năng lực giác ngộ của Phật, họ từ bước về và xin Đức Phật và thầy Phật. Thấy chưa? Như vậy những người mà đề từ của Phật trước đó là những người không phải là Phật, thì bây giờ họ rất vui thì họ mới cảm cái đức của Phật và họ trở thành Phật, con của Phật. Thế nên quý vị nhé, đối với những người không phải Phật tử ấy, quý vị phải có một người chăm sóc thương mến và thể hiện để nhân chất Phật tử của mình, để rồi từ đó những người kia không Phật tử trở thành Phật tử. Đó là cái điều luật mà mình thương người ta. Chứ còn mình được thương mình được chăm sóc mà thương mình không thì mình kém. Và có phải rằng là khi đi ra sống giữa đời, quý vị chăm sóc mà khen cái bản thân mình đó, là quý vị đang làm cho người ta ghét quý vị đó, có không? Nói gì mà từ nói tôi là thế này, tôi là thế kia,
cúi ngón lên, nhẹ cúi cúi rồi người ta là gái mắt. Cho nên cái tối ở đâu là cứ ở đó, cái tối xuất hiện ở đâu thì chỗ đó thì hư thì cúi thì chia rẽ thì phân hóa thì bầu trắng, hiểu không? Cho nên Đức Phật dạy muốn bảo vệ mình thì phải bảo vệ cái cũng phải là mình, mới ngoài là người bảo vệ mình. Đó là cái điều luật thứ ba mà quý vị phải thực tập, thấy chưa? Thực tập chưa? Chiều đi để thấy phải không? Như vậy thì tất cả đại chúng ta này, ba điều luật ngành quan của gia đình Phật tử Việt Nam. Điều thứ nhất là nói về gia đình tâm linh, điều thứ hai là nói về gia đình huyết thống, và điều thứ ba là nói về bảo vệ môi trường của chúng ta, nói liên hệ cuộc sống cơ quan tương sinh của chúng ta. Ta là ai, những người dân tộc ta là ai, môi trường của chúng ta là gì, phải nhìn bằng tất cả thời gian. Đó cho nên ba điều luật đó là ba viên ngọc báu, mà nếu chúng ta biết chiều nhau và biết khai thác, chúng ta trở thành ra một người giàu có vĩ đại hơn cô gái được gì hết á. Cô gái tỷ phú mỹ ăn thua chứ thì mình hết, nhưng mà tại vì mình chỉ là lý trong suốt. Em tưởng nhớ Phật, em kính mến cha mẹ và còn thảo các chị em, em thương người và vật mọi xong rồi quên. Chứ không biết nó trở thành các thức ăn, trở thành các thực phẩm rồi ăn, phải không? Cho nên phải lâu nên mình chỉ nói về thức ăn, mà chưa dễ bán ra thức ăn và tiêu thụ ăn, có phải không? Có vì vậy cho nên mình sống hơn được phải thôi. Bây giờ đây là mình đã biết cách điều chế thức ăn rồi, bây giờ đây là phải ăn, phải ăn nghe. Đó, cho nên là điều này thầy chia sẻ có những điều luật hành quan của gia đình Phật tử để tất cả quý vị bằng ống mắt của thiền quán, và xin mong rằng là tất cả quý vị phải biết ba cái điều luật này trở thành đời sống của mình rất ưa đau và lúc nào. Và chỉ cần đó không, mà thất vọng cho nó viết mặt cho mình, thì quý vị cũng có thể làm được cái gì rất là đẹp ngay ở trong cuộc đời, ngay ở trong thế giới. Và cái sự đóng góp của mình ở trong thế giới này rất là chúng ta đồng tâm lực, chúng ta phải xây một cái đại học này, chúng ta phải xây một bệnh viện này, rồi chúng ta phải làm tổng thống trung tướng để đóng góp cho cuộc đời, cho cuộc đời. Nhưng như vậy là bằng chúng ta chỉ cần có khi chúng ta chỉ cần một nụ cười thôi, chỉ cần một cái ánh mắt tươi hoa thôi là chúng ta đã đóng góp được rất nhiều cuộc đời. Bởi vì xã hội chúng ta chẳng có con rồi, chúng ta chỉ cần quý chúng ta một nhẹ nhàng cắt hơi thôi, chúng ta đóng góp được cho cuộc đời. Và nhiều người ở Hoa Kỳ về là nói mình chắc cũng có biết rằng ở mình phẩm chất không thiếu, con mình khoa học không thiếu, nhưng mà chất thiếu của nước Mỹ trong trọng hiện nay là thời gian để sống. Con người không có thời gian để sống, cho nên cái tai họa lớn nhất của xã hội con người chúng ta hiện nay đó là sự tầm rộn. Sự bận rộn là tai họa lớn nhất cho chúng ta. Bận rộn để cho chúng ta đi tới được bên ngoài, bận rộn để chúng ta đi tới về nhà mua, bận rộn để chúng ta đi đâu tới những cái chết. Và cái chết có ngay ở trong sự bận rộn. Cho nên quý vị biết mình đi từ từ như thế này là bình thường của buồn ghế. Bởi vì khi mà mình đi từ từ như thế này á, mình đi từ từ như thế này, mình đi ở trong cái tầng của chân an tưởng của Phật nhé. Và mình đi tầng của chân an tưởng của Phật, mình đi trong tầng của chân là an, mình kính mến cha mẹ và cùng thảo các anh chị em. Mình đi trong tầng của chân an tưởng người, mình đi tầng của chân như thế là đóng góp rất lớn. Cho nên quý vị rằng tôi làm thủ tướng đóng góp, ông thủ tướng cũng nhờ được chân ý
vượt trạng của mình. Điều tôi trước tập là mọi người đều bừng rộn hết, và mọi người đều sống một cách thấp tập vội vã và chặt chẽ nhau hết, phụ tử thể nào hiểu được trong nhà. Cho nên tầm người chân của chúng ta em tưởng như là em kính mến cha mẹ thật thà làm gì đó, em thương người và vật từ cảm ơn mình cuộc đời ta hơn nữa. Phải không? Không phải. Cho nên trên công đi năng là em sẽ đóng góp chỉ biết là cuộc đời, chỉ đóng góp của cuộc đời bằng nụ cười, bằng cái không bình thường có thể làm thay đổi được tình cảm xã hội mình. Chúng ta có thể đóng góp ba chất điều: em được nhà Phật, em kính mến cha mẹ và thông thạo với anh chị em thương người và mình, có thể làm thay đổi xã hội hiện nay. Bởi vì xã hội hiện nay, nếu chúng ta nghe đài truyền thanh truyền hình báo chí, đạo đức xuống cấp, gia đình không ổn định, có phải xã hội rối loạn, những bạo loạn, những áp lực công việc của xã hội bên ngoài cụ thể, thì bây giờ trị liệu những cái đó bằng cái chất liệu gì? Bằng chất liệu em tự em, em kính mến cha mẹ và thông thạo với anh chị em thương người của mình, tại đức chúng ta từ hôm nay nó trở thành những sáng tươi trở lại, mà ô nhiễm của đại đức trở thành nó thuần khiết trở lại ngay từng nơi một bước chân của mình. Em tự nhớ rằng em kính mến cha mẹ và thông thạo với anh chị em thương người của mình. Cho nên sứ mệnh của tất cả các anh chị em có mặt hôm nay là một sứ mệnh quan trọng thiêng liêng. Chúng ta cần thay điện và thất tập cái đó trở thành cái đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ làm cho tổ chức chúng ta lớn mạnh một cách tự nhiên mà không cần van xin ai công nhận cho phép mình cả. Ta cho phép mà mình có khả năng thì chứ không phải. Ta cho mình nói tiếng Anh mình nói được thì chứ không. Ta cho mình tự do đi khỏe thì không. Ta cho mình nghe nhạc mình biết thì không. Ta cho mình phát biểu tâm thần thì không phải. Cho nên không cần ai cho hết, mà liệu mình còn có khả năng cho cái đó. Đó là những gì mà thầy chia sẻ thật là chuyển sai đến với tất cả các thầy.
Nam mô Phật Tư Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thật là một hạnh phúc cho toàn thể chúng tôi đã gặp gia đình Phật Tư gia đình trong đạo tràng và con trai hôm nay. Những lời pháp thoại của thầy như dòng thường ngọt ngào, thầy đã triển khai cái cơ bản nhất của gia đình Phật Tư Việt Nam chúng con để trở thành những hiểu biết, những lợi ích duy diệu, làm cho tất cả hướng dẫn cả các chúng con hiện hôm nay thấy rõ con đường của mình đã đi, đang đi và sẽ đi. Chúng con xin được thay mặt toàn thể đạo tràng xin đón nhận những lời pháp thoại của thầy hôm nay và những ý giáo phương hành cho chúng con được thay mặt toàn thể đạo tràng toàn thể niềm đức công ơn của thầy. Nam mô Phật Tư Ca Mâu Ni Phật.
Khai sáng cái căn bản nhất của gia đình Phật tử Việt Nam, cái mà chúng ta gặp nhau chưa chấp tay chạm, cái mà chúng ta gặp cha mẹ chúng ta, gặp anh em chúng ta chưa dám chấp tay được chào, càng chúng ta chưa dám tập cho con chúng ta có khí học chấp tay được chào, cái đó là cái thiếu sót của chính những quy trực chúng ta. Và chúng ta thấy rất rõ ràng ba cái lời hứa, ba cái điều luật của anh cụ chúng ta học từ tổ anh cụ, vì thầy vì anh chỉ trao chúng ta như những viên ngọc bảo chúng ta phải cất trong túi áo hoài không đem ra để xài. Chính hôm nay thầy mới dạy cho chúng ta và chúng ta mới biết đem cái viên ngọc đó ra để xài, thì cái đó là cái công đức là vô lượng. Và bây giờ chúng ta xài đi. Và thầy có dạy chúng ta một hình ảnh ở những cái cầu thủ của Thái Lan ra họ chấp tay chào. Và nếu các anh các chị thấy vừa rồi thì người đẹp truyền hình tất cả các nước họ ra họ đều chấp tay để chào, riêng của Việt Nam hai người ra không chấp tay chào, họ chỉ nghiêng mình, họ chỉ kẹp lại chứ đó. Chúng ta mới thấy đó là cái điều Phật giáo Việt Nam chúng ta và chính trách nhiệm của chúng ta chưa giáo dục được trong gia đình chúng ta và chưa giáo dục được với anh em chúng ta. Chúng ta gặp nghiệp lấy của hôm nay thầy đã khai sáng chúng ta. Chúng con một lần nữa xin đại diện cho đại chúng xin thành tâm đặt lời thầy và xin chúc thầy Pháp Thể Khi Nam luôn luôn pháp thoại của thầy được vang vọng cho tất cả chúng ta, tất cả chúng sanh được nghe. Chúng con mong tất cả pháp thoại này, tất cả pháp giới chúng sanh đều được an lạc. Nam mô Thượng Quang Minh Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chúng ta đang